Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ăn động vật của Jonathan Safran Foer là tác phẩm phi hư cấu kết hợp điều tra, hồi ký cá nhân và tranh luận đạo đức về việc con người ăn thịt. Xuất phát từ lúc chuẩn bị làm cha, Foer xem lại câu hỏi tưởng như quen thuộc: chúng ta thực sự biết gì về nguồn gốc thực phẩm có nguồn gốc động vật? Cuốn sách không chỉ bàn về lựa chọn ăn chay của từng cá nhân. Nó lần theo hệ thống chăn nuôi công nghiệp tại Hoa Kỳ, từ điều kiện nuôi nhốt, giết mổ, lao động, đến tác động lên môi trường và cộng đồng. Foer cũng thừa nhận ăn uống gắn với truyền thống gia đình, khẩu vị, tiện lợi và bản sắc văn hóa, nên không biến vấn đề thành một phép tính đạo đức đơn giản. Mục đích chính của sách là làm lộ phần hiện thực thường bị che khuất bởi bao bì, quảng cáo và ngôn ngữ ngành thực phẩm. Qua đó, tác giả yêu cầu người đọc cân nhắc mối liên hệ giữa thói quen hàng ngày và những hệ quả mà họ có thể không trực tiếp nhìn thấy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu hỏi ăn gì được chuyển thành câu hỏi ta đang ủng hộ hệ thống nào. Trọng tâm của ăn động vật không phải là một mệnh lệnh rằng mọi người đều phải ăn chay. Foer đặt vấn đề rộng hơn, mỗi lần mua và ăn thịt, trứng hay cá, người tiêu dùng đang tham gia vào một chuỗi sản xuất có cấu trúc cụ thể. Vì thực phẩm đến bàn ăn dưới dạng miếng thịt đã được cắt gọn, các công đoạn nuôi, vận chuyển và giết mổ thường biến mất khỏi nhận thức. Cuốn sách cố gắng nối lại quan hệ nhân quả ấy. Một lựa chọn tưởng là riêng tư có thể duy trì nhu cầu đối với phương thức chăn nuôi mà người mua chưa chắc chấp nhận nếu nhìn thấy tận mắt. Lập luận này quan trọng vì nó không dựa hoàn toàn vào cảm giác ghê sợ hay tội lỗi. Nó đòi hỏi sự nhất quán giữa hiểu biết, giá trị và hành vi tiêu dùng. Foer cũng nhận ra rằng con người không ăn chỉ để nhận dinh dưỡng. Bữa ăn gắn với ký ức, gia đình, lễ nghi và sự thuận tiện. Chính sự phức tạp đó khiến sách tránh được cách quy mọi người thành đạo đức hoặc vô đạo đức. Tuy vậy, tác giả cho rằng truyền thống không nên là lý do để từ chối tìm hiểu. Khi kiến thức về hệ thống thực phẩm thay đổi, trách nhiệm lựa chọn cũng thay đổi theo. Thứ hai, chăn nuôi công nghiệp là đối tượng phê phán chính. Không phải mọi nông dân hay mọi người ăn thịt. Foer phân biệt giữa hình ảnh trang trại bình dị trong quảng cáo và mô hình chăn nuôi công nghiệp chi phối phần lớn nguồn cung thịt ở Hoa Kỳ. Trong mô hình này, động vật được tổ chức như đơn vị sản xuất, với mục tiêu tăng sản lượng, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả chi phí. Cuốn sách tập trung vào những hệ quả của logic ấy, gồm mật độ nuôi cao, sự hạn chế hành vi tự nhiên của động vật, các quy trình can thiệp mạnh và khoảng cách lớn giữa nơi nuôi với người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là Foer không khẳng định mọi hoạt động chăn nuôi đều giống nhau. Ông khảo sát cả những lựa chọn được quảng bá là nhân đạo hơn, đồng thời đặt câu hỏi liệu các nhãn mác đó có thực sự giải quyết được vấn đề ở quy mô lớn hay không. Cách phân biệt này làm rõ mục tiêu tranh luận. Vấn đề không đơn thuần là con người có được phép ăn động vật hay không, mà là một hệ thống khổng lồ đã biến động vật sống thành đầu vào, có thể tối ưu hóa đến mức nào. Nhờ vậy người đọc có thể đánh giá các lựa chọn thực phẩm theo điều kiện sản xuất thực tế, thay vì dựa vào hình ảnh quen thuộc trên bao bì. Sách cũng cho thấy tính tiện lợi và giá rẻ thường không phản ánh đầy đủ các chi phí bị chuyển sang động vật, người lao động và môi trường. Thứ ba, sự đau khổ của động vật được xem là vấn đề của khả năng cảm nhận, không chỉ của loài hay sự dễ thương. Một trục đạo đức then chốt của sách là câu hỏi về khả năng cảm nhận của động vật. Foer không cần chứng minh rằng động vật giống hệt con người để lập luận rằng cách đối xử với chúng có ý nghĩa đạo đức. Điều quan trọng hơn là nhiều loài được nuôi làm thực phẩm, có thể chịu đau đớn, sợ hãi, căng thẳng và có những nhu cầu hành vi riêng. Nếu thừa nhận điều đó, người đọc khó có thể coi hoàn cảnh sống của chúng là chi tiết không liên quan đến món ăn cuối cùng. Tác giả đặc biệt phê phán thói quen chỉ quan tâm đến các loài gần gũi hoặc dễ gợi cảm xúc, trong khi tách thịt gia cầm, thịt lợn hay thủy sản ra khỏi sự cân nhắc tương tự. Sự phân loại ấy thường được quyết định bởi văn hóa hơn là một nguyên tắc đạo đức ổn định. Dù vậy, sách không mô tả lòng trắc ẩn như một cảm xúc ngây thơ đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề. Foer hiểu rằng con người luôn phải quyết định giữa những nhu cầu và tổn hại khác nhau. Lập luận của ông là việc động vật không có tiếng nói chính trị khiến nghĩa vụ quan sát và cân nhắc của con người càng lớn. Từ đó, cuốn sách buộc người đọc đối diện với khoảng cách giữa việc yêu quý động vật nói chung và việc chấp nhận các điều kiện tạo ra thực phẩm động vật hàng ngày. Thứ tư, kháng sinh, chất thải và dịch bệnh cho thấy chi phí của thịt không dừng ở trang trại. Ăn động vật mở rộng tranh luận vượt ra ngoài lòng trắc ẩn đối với động vật bằng cách xem chăn nuôi công nghiệp là vấn đề y tế công cộng và môi trường. Khi số lượng rất lớn động vật bị tập trung trong không gian hạn chế, chất thải trở thành một nguồn ô nhiễm khó quản lý. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng đặt ra lo ngại về sự xuất hiện và lan rộng của vi khuẩn kháng thuốc. Foe không trình bày các rủi ro này như những tai nạn tách biệt. Ông liên kết chúng với áp lực sản xuất khối lượng lớn, giá thấp và chuỗi cung ứng nhanh. Theo cách nhìn đó, một sản phẩm rẻ tại quầy hàng có thể chỉ rẻ vì một phần chi phí đã được đẩy sang nguồn nước, không khí, hệ thống y tế và các cộng đồng sống gần cơ sở chăn nuôi. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tính mong manh của hệ thống khi việc xử lý động vật, vận chuyển và chế biến được thực hiện ở quy mô lớn. Một sai sót có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn so với mô hình phân tán. Lập luận này không nói rằng mọi nguy cơ thực phẩm đều bắt nguồn từ thịt hay mọi nông trại đều vận hành giống nhau. Điều sách làm là yêu cầu đánh giá thịt trong toàn bộ hệ quả của nó. Đó là sự chuyển dịch từ câu hỏi món ăn có ngon hay không sang câu hỏi hệ thống tạo ra nó có bền vững và an toàn hay không. Cuối cùng, thói quen gia đình và sự né tránh thông tin là hai lực cản lớn nhất đối với thay đổi ăn uống. Điểm riêng của Ford là ông không đứng ngoài đời sống thường ngày để phán xét. Câu chuyện chuẩn bị có con khiến việc ăn uống hiện ra như một quyết định gắn với chăm sóc, ký ức gia đình và điều muốn truyền lại cho thế hệ sau. Bởi vậy, sách dành chỗ cho sự mâu thuẫn mà nhiều người trải qua. Ta có thể yêu động vật, quan tâm đến sức khỏe hoặc phản đối tàn nhẫn, nhưng vẫn ăn thịt vì đã quen, vì không muốn gây khó xử trong bữa cơm hoặc vì thông tin quá khó chịu để tiếp nhận. Foe xem sự né tránh này là một cơ chế xã hội, không chỉ là thất bại cá nhân. Ngành thực phẩm dùng những từ ngữ trừu tượng, còn người tiêu dùng thường chỉ gặp thành phẩm sạch sẽ và tiện dụng. Khoảng cách ngôn ngữ giúp việc không biết trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, tác giả không coi hiểu biết là vô dụng chỉ vì thay đổi khó khăn. Ông cho rằng nhận thức có thể dẫn đến nhiều mức phản ứng khác nhau như giảm tiêu thụ, chọn nguồn thực phẩm minh bạch hơn hoặc thay đổi hoàn toàn chế độ ăn. Giá trị của sách nằm ở việc không hứa hẹn một đáp án không tì vết. Nó đề nghị người đọc chấp nhận rằng ăn uống luôn có hệ quả, rồi giảm sự mâu thuẫn giữa điều mình tin và điều mình sẵn sàng hỗ trợ bằng tiền bạc. Kết luận, ăn động vật phù hợp với người muốn hiểu sâu hơn về thịt, trứng và cá trước khi chúng xuất hiện trên đĩa, đặc biệt là người tiêu dùng quan tâm đến phúc lợi động vật, sức khỏe cộng đồng, môi trường hoặc đạo đức ăn uống. Sách cũng hữu ích cho người đang cân nhắc giảm thịt, chuyển sang ăn chay, hay chỉ muốn đặt câu hỏi nghiêm túc về các nhãn như tự nhiên, nhân đạo và nuôi thả. Người đọc không cần đồng ý với mọi kết luận của Foer mới nhận được giá trị từ tác phẩm. Lợi ích thực tế của nó là tạo một khung để truy vấn nguồn gốc thực phẩm, nhận ra chi phí bị che khuất sau giá bán và xem lựa chọn ăn uống như một phần của trách nhiệm công dân. Về mặt trí tuệ, sách buộc các lập luận về truyền thống, khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng phải đối thoại với thực tế sản xuất hiện đại. So với nhiều sách về ăn chay, chỉ tập trung vào dinh dưỡng hoặc chỉ dựa vào lời kêu gọi đạo đức, tác phẩm này nổi bật nhờ kết hợp điều tra hệ thống với giọng kể cá nhân, không trình bày vấn đề như cuộc đối đầu đơn giản giữa người tốt và người xấu. Ông cho thấy ngay cả những người có thiện chí vẫn có thể bị cuốn vào một hệ thống khó nhìn thấy. Chính sự kết hợp giữa dữ liệu điều tra, sự tự vấn và ý thức về văn hóa bữa ăn khiến cuốn sách vẫn có sức gợi mở lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Safran Foer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!